Kính bạch thầy, con là Phật tử Pháp Huyền đến từ Hà Nội ạ. Con có một cái câu hỏi và cũng là một cái điều trăn trở của con bấy lâu nay, là trong tất cả các khóa tu hay là như đạo tràng, đạo Phật ngày nay của chúng ta ngày hôm nay thì con thấy là cái số lượng người nữ đi rất là đông so với người nam, và bản thân chúng con ở ngoài Bắc thì chúng con cũng có phước duyên để nghe được những cái bài giảng pháp của thầy là cần phải hoằng dương Phật pháp. Thế thì thầy chỉ dạy cho chúng con là nên làm như thế nào để có thể hoằng dương Phật pháp, đặc biệt là ở ngoài Bắc và đặc biệt đối với người Nam ạ.
Đây là câu hỏi rất hay cho thầy giơ tay. Có ba giới hạn mà chúng ta phải nỗ lực tập thể để vượt qua để đạt được cái kỳ vọng làm thế nào đó mỗi đạo tràng, mỗi chùa số lượng người nam á, tham dự phải ngang bằng hoặc là cao hơn người nữ. Giới hạn một, không có quy định bắt buộc ở tại các chùa và của giáo hội. Các tôn giáo nhất thần, thậm chí là mê tín nữa, như là Hồi giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo, số lượng người nam trẻ trung á đến tham dự ở tại các cái nhà thờ, đền thờ, nơi thờ phượng của họ đó, tương đương hoặc cao hơn người nữ. Cao nhất á ở trong các tôn giáo về nam giới đó là Hồi giáo. Lý do là vì từ nhỏ đó, mới lên vài ba tháng tuổi thì các tôn giáo này đã bắt buộc rồi. Cái ràng buộc đó nó buộc cha mẹ của các cháu phải dẫn các cháu đến các đền thờ. Mà không á, như Thiên Chúa giáo là rút phép công công, không thừa nhận người đó là một thành viên trong cộng đồng tín hữu, thì đó là một sự nhục mạ lớn, một sự mất mát lớn, một sự tổn thất lớn, cho người ta phải sợ mà đi. Và bằng cái cơ cấu tổ chức này đó, là các tôn giáo nhất thần và đa thần là có lượng quần chúng rất đông đi lễ bái, và có lượng người nam á đi từ nhỏ thành thói quen, thì đến lớn á nó được á là gọi là giống như mà mình đặt một cái con chip ở trong cái bộ não của mình, đến giờ đến ngày làm lễ đó thì tự động không ai bảo ai đến nhà thờ để làm lễ thôi. Phật giáo chúng ta thất bại trong vấn đề này, không có những quy định bắt buộc từ nhỏ đối với các hộ gia đình, cho nên nó dẫn đến tình trạng đó cha mẹ đó, theo Phật con cái thì không, vợ thì theo và chồng thì chống, chồng là tự do. Cần phải khắc phục cái này bằng cách đó là chúng ta phải có những sắc lệnh về phía lãnh đạo Phật giáo ở mỗi quốc gia, quy định cụ thể rõ ràng về điều đó để giúp cho quần chúng nó được lệ lạc. Trở ngại hai, quý bà không quan trọng trong việc tìm gọi là người bạn đời tương lai của mình á là Phật tử. Trong quá trình yêu thương dẫn đến hôn nhân, chị em phụ nữ cứ gọi nhận là tôn giáo nào cũng dạy người ta lánh ác làm lành, đó là một sai lầm lớn. Nếu mà tôn giáo nào cũng giống nhau thì đâu có cần có nhiều tôn giáo. Có tôn giáo nhất thần, tức là thừa nhận Thượng Đế, như là đạo Nho, đạo Bà La Môn, đạo Do Thái, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo. Có những tôn giáo hoài đó là đấng sáng thế, còn thừa nhận có nhiều thần linh khác, trong đó có Bà La Môn giáo và Nho giáo. Đạo Phật là tôn giáo vô thần, không thừa nhận Thượng Đế và thần linh. Chủ trương là con người phải chịu trách nhiệm với chính mình, phát triển đạo đức, tăng trưởng trí tuệ. Cho nên đạo Phật vượt trội hơn các tôn giáo còn lại, nên là không thể nói là giống nhau được. Và do đó đó, khi chọn người bạn đời chúng ta phải chọn Phật tử nam nếu mình là người nữ, còn nếu mình là một người nam á thì mình phải chọn Phật tử nữ làm vợ, thì cả một gia đình á đều là Phật tử tu thành, thì tự động là cả vợ chồng rồi sau này trở thành cha mẹ dẫn đến con cái đều là Phật tử, đều đi chùa, đều sinh hoạt, đều tham gia các Phật sự ở trong các chùa. Trở ngại ba, khi chính thức làm vợ chồng rồi đó, phần lớn các chị phụ nữ không khích lệ chồng mình đi chùa và làm các Phật sự. Thói quen của con người là không kêu, không bắt buộc, không khích lệ là không làm. Mà ở tuổi lớn rồi nó mới khích lệ thì nó rất là khó. Từ nhỏ là tạo thành thói quen á, nó trở thành hệ quy chiếu. Nhưng mà nó lỡ rồi đó, thì khi đi trở thành vợ chồng thì chúng ta phải khích lệ. Giống như trong đoàn mình là có 4-5 cặp vợ chồng, vợ chồng cùng tu, vợ chồng cùng hành hương, vợ chồng cùng làm Phật sự, vợ chồng cùng một tiếng nói, vợ chồng cùng một thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, thì ít bị cãi vã, tranh chấp, bất hòa. Cho nên là hạnh phúc gia đình đó, theo hướng đó bền vững hơn. Còn hôn nhân khác tôn giáo đó là ly dị rất cao. Vì một người hiểu một kiểu, lý giải một nơi, sống một nẻo, không có tâm đầu ý hợp được thì nó cứ bất hòa hoài, cãi lộn hoài, làm sao hạnh phúc được. Thiếu số 4 là tự thân của người nam thiếu trách nhiệm với chính mình, bỏ đói tâm linh mình. Có nhiều người nam suốt một kiếp người chẳng hề đi chùa, để sống tâm linh đó, nó giống như là cơ thể này cần một ngày 3 cử ăn, 2 lít nước để uống, một lần để tắm sạch, một lần thay quần áo mới. Mỗi ngày chúng ta phải cần có thực phẩm tâm linh, đó là trí tuệ, để nuôi lớn cái nhận thức của mình qua hoạt động của bộ não. Thì bây giờ mà mình không tham gia hoạt động Phật pháp thì chúng ta bị đói kém về những thứ này, từ là ngày này sang tháng nọ, cho nên đời sống tinh thần chúng ta trở nên rất nghèo nàn. Và do đó mỗi người nam phải có trách nhiệm, dầu không được quy định từ nhỏ, không được khích lệ bởi người yêu của mình, không được khích lệ bởi vợ của mình, mình phải có trách nhiệm làm công việc đó. Đó là biết thương chính mình. Khi vượt qua được 4 yếu kém vừa nêu á, thì tại các chùa chúng ta sẽ có cái lượng người nam á ngang bằng với người nữ. Đạo Phật á nổi tiếng là đạo bi, trí và dũng. Bi là biết tắc của từ bi, tình thương. Mà tình thương á thì cả nam lẫn nữ đều giống nhau. Người nữ có cái lợi thế nổi trội hơn. Nhưng mà trí á, nó thuộc về đặc tính của người nam. Mặc dù cũng có những người nữ xuất sắc, trí tuệ tuyệt vời, dũng khí, anh hùng, bản lĩnh, chịu đựng, nhờ cái cấu trúc cơ vai u thịt bắp, nó là đặc tính của người nam. Như vậy ba trụ cột của Phật giáo là bi, trí, dũng là người nam chiếm 2/3, người nữ có 1/3. Nhưng mà ngược lại đó, do vì là khiếm khuyết 4 điều vừa nêu thì cái lượng người nam đi chùa ít, cho nên chúng ta phải nỗ lực khắc phục. Do đó quý cô quý bà đó, mỗi khi đi chùa đó, nên dẫn theo người tình của mình, dẫn theo chồng của mình. Và quý đàn ông á, đừng xem á thì đến chùa là mê tín, đạo Phật là tôn giáo khoa học nhất. Nhưng rất tiếc là vẫn có một số nơi đó truyền bá mê tín dị đoan trong các chùa, rồi tư kinh á thì tụng âm Hán Việt nên không ai hiểu gì. Phật pháp á thì được truyền bá qua pháp môn, đọc có 2-3 bài kinh tín ngưỡng, từ đó ngộ nhận Phật giáo nó lan truyền khắp nơi. Chứ còn bản chất đạo Phật á thì có thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, giải thoát quan. Muốn hiểu đạo Phật bao quát như thế đó, quý vị nên tìm đọc cái quyển Đường Xưa Mây Trắng của thầy Sư Nhất Hạnh, Đức Phật và Phật pháp của Hòa thượng Narada, Kinh Phật cho người bắt đầu, Kinh Phật cho người tại gia và Kinh Tụng Hàng Ngày của thầy Thích Nhật Từ, thì chúng ta sẽ thay đổi toàn bộ nhận thức của chúng ta về Đức Phật và đạo Phật. Thì lúc đó đó, ai mà không tình nguyện đến với Đức Phật, ai không tình nguyện đến với đạo Phật để trải nghiệm, để thực tập á, người đó đang tự là ứng xử bất công với chính mình, làm cho mình bị lỗ lã thôi. Xin mời câu hỏi khác.
Con thưa thầy, con đến từ đoàn Hà Nội rồi. Con